22. Phẩm ba cúng dường. Kinh số 1. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có ba người xứng đáng được người đời cúng dường. Ba người ấy là ai? Như Lai Chí Chơn Đẳng Chánh Giác xứng đáng được người đời cúng dường. Đệ tử của Đức Như Lai, A-la-hán Lậu Tận, xứng đáng được người đời cúng dường. Chuyển Luân Thánh Vương xứng đáng được người đời cúng dường. Có nhân duyên gì mà Như Lai xứng đáng được người đời cúng dường? Như Lai điều phục những ai chưa được điều phục, hàng phục những ai chưa được hàng phục, độ những ai chưa được độ, giải thoát những ai chưa được giải thoát, khiến thành Niết Bàn những ai chưa bát Niết Bàn, cứu hộ những ai chưa được cứu hộ, làm con mắt cho những ai mù mắt. Như Lai là tối tôn đệ nhất, là ruộng phước tối tôn, đáng kính, đáng quý giữa ma hoặc ma thiên, trời và người. Làm đạo sư hướng dẫn loài người biết con đường chánh, thuyết đạo giáo cho những ai chưa biết đạo. Do nhân duyên này, Như Lai là xứng đáng được người đời cúng dường. Có nhân duyên gì mà đệ tử của Như Lai, A-la-hán Lậu Tận, xứng đáng được người đời cúng dường? Tỳ kheo nên biết, A-la-hán Lậu Tận đã vượt qua được dòng sanh tử, không còn tái sinh, đã đắc pháp vô thượng, dâm, nộ, si, vĩnh viễn diệt tận không còn, là ruộng phước của đời. Do nhân duyên này, A-la-hán Lậu Tận xứng đáng được người đời cúng dường. Lại nữa, do nhân duyên gì mà Chuyển Luân Thánh Vương xứng đáng được người đời cúng dường? Các tỳ kheo nên biết, Chuyển Luân Thánh Vương dùng pháp để trị hóa, trọn không sát sanh, lại dạy dỗ người khiến không sát sanh, tự mình không trộm cắp, và cũng dạy người khác không trộm cắp, tự mình không dâm dật và dạy người khác không dâm dật, tự mình không nói vọng ngữ và dạy người khác không vọng ngữ, tự mình không nói hai lưỡi gây đấu loạn kia đây, cũng lại dạy người khác khiến không nói hai lưỡi, tự mình không ganh ghét sân si, lại dạy người khác cũng không tập pháp này, tự hành theo chánh kiến và dạy người khác không hành theo tà kiến. Do nhân duyên này, Chuyển Luân Thánh Vương xứng đáng được người đời cúng dường. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 2. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo A Nan: có ba thiện căn không thể cùng tận, đưa dần đến Niết Bàn giới. Những gì là ba? Gieo trồng công đức ở nơi Như Lai, thiện căn này không thể cùng tận. Gieo trồng công đức ở nơi chánh pháp, thiện căn này không thể cùng tận. Gieo trồng công đức ở nơi thánh chúng, thiện căn này không thể cùng tận. Này A Nan, đó gọi là có ba thiện căn không cùng tận này, đưa đến Niết Bàn giới. Cho nên A Nan, hãy tìm cầu phương tiện để đạt được phước không thể cùng tận này. A Nan, hãy học tập điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 3. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có ba thọ này. Những gì là ba? Đó là cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ không khổ không lạc. Này các tỳ kheo, nên biết cảm thọ lạc kia là sứ giả của ái dục, cảm thọ khổ kia là sứ giả của sân nhuế sai khiến, cảm thọ không khổ không lạc kia là sứ giả của si. Cho nên, này các tỳ kheo, hãy học phương tiện tìm cầu diệt các sứ giả này. Vì vậy, các ngươi hãy tự nhiệt hành, tự tu hành pháp cần phải tu hành, đắc pháp vô tỷ. Các tỳ kheo nên biết, sau khi ta diệt độ, nếu có tỳ kheo nào tự niệm nhiệt hành tu hành pháp này, đắc pháp vô tỷ, người ấy chính là đệ nhất thanh văn. Thế nào, tỳ kheo hãy tự nhiệt hành, tự tu hành pháp cần phải tu hành, đắc pháp vô tỷ. Ở đây, tỳ kheo tự quán thân nơi nội thân, tự quán thân nơi ngoại thân, tự quán thân nơi nội ngoại thân mà tự an trú. Quán nội thọ, quán ngoại thọ, quán nội ngoại thọ, quán nội tâm, quán ngoại tâm, quán nội ngoại tâm, quán nội pháp, quán ngoại pháp, quán nội ngoại pháp, tự an trú. Như vậy tỳ kheo, hãy tự nỗ lực tu hành pháp ấy, đắc pháp vô tỷ. Những tỳ kheo nào thực hành pháp này, người ấy là đệ tử bậc nhất ở trong hàng thanh văn. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 4. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có ba sự, che khuất thì tốt, hiển lộ thì không tốt. Những gì là ba? Một là nữ nhân, che khuất thì tốt, hiển lộ thì không tốt. Hai là chú thuật Bà La Môn, che khuất thì tốt, hiển lộ thì không tốt. Ba là nghiệp của tà kiến, che khuất thì tốt, hiển lộ thì không tốt. Tỳ kheo, đó gọi là có ba sự này, che khuất thì tốt, hiển lộ thì không tốt. Lại có ba sự mà hiển lộ thì tốt, che khuất thì không tốt. Những gì là ba? Mặt trời, mặt trăng, hiển lộ thì tốt, che khuất thì không tốt. Pháp ngữ của Như Lai, hiển lộ thì tốt, che khuất thì không tốt. Tỳ kheo, đó gọi là có ba sự này mà hiển lộ thì tốt, che khuất thì không tốt. Bây giờ, Thế Tôn liền nói kệ này. Nữ nhân cùng chú thuật, tà kiến hành bất thiện. Đây ba pháp ở đời, che giấu thì rất tốt. Nhật nguyệt chiếu khắp nơi, lời chánh pháp Như Lai. Đây ba pháp ở đời, hiện bày là đẹp nhất. Cho nên các tỳ kheo, hãy hiện bày pháp Như Lai, chớ để che khuất. Tỳ kheo, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 5. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có ba tướng hữu vi của hữu vi. Những gì là ba? Biết nó sinh khởi, biết nó biến thiên, biết nó diệt tận. Sao gọi đó là biết nó sinh khởi? Biết nó sanh, nó lớn, thành hình năm uẩn, đạt đến các giới và xứ. Đó gọi là biết nó sinh khởi. Sao gọi là nó diệt tận? Nó chết, mạng đã qua, không tồn tại, vô thường, các uẩn tan hoại, dòng họ chia lìa, mạng căn cắt dứt. Đó gọi là biết diệt tận. Sao gọi là nó biến dịch? Răng rụng, tóc bạc, khí lực hao mòn, tuổi cao sức yếu, thân thể rã rời. Đó gọi là biết pháp biến dịch. Tỳ kheo, đó là ba tướng hữu vi của hữu vi. Nên biết ba tướng hữu vi của hữu vi này, hãy khéo phân biệt. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 6. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: người ngu có ba tướng, ba pháp không thể trông cậy. Ba pháp gì? Ở đây, điều mà người ngu không nên tư duy mà cứ tư duy, điều không nên luận nói mà cứ luận thuyết, điều không nên hành mà cứ tu tập. Thế nào là người ngu tư niệm điều không nên tư duy? Ở đây, người ngu khởi ba hành của ý, rồi tư duy, ức niệm. Những gì là ba? Người ngu khởi tâm ganh tị tài sản và nữ sắc nơi người khác. Tâm nghĩ lời ác làm trỗi dậy tâm ganh ghét, rằng mong những cái mà người ấy có thuộc về ta. Như vậy người ngu tư duy điều không nên tư duy. Thế nào là người ngu luận thuyết điều không nên luận thuyết? Ở đây, người ngu gây bốn tội lỗi nơi miệng. Những gì là bốn? Người ngu thường thích vọng ngôn, ỷ ngữ, ác khẩu, gây đấu loạn giữa người này người kia. Người ngu có bốn tội lỗi nơi miệng như vậy. Thế nào là người ngu tạo các hành vi ác? Ở đây, người ngu tạo hành vi ác bởi thân, thường nghĩ đến sát sanh, trộm cắp, dâm dật. Người ngu có hành vi xấu ác như vậy. Như vậy tỳ kheo, người ngu có ba hành tích này. Người ngu si tập hành ba sự này. Lại nữa, tỳ kheo, người trí có ba sự cần được niệm tưởng tu hành. Những gì là ba? Ở đây, người trí tư duy điều đáng tư duy, luận thuyết điều đáng luận thuyết, hành thiện điều đáng tu hành thiện. Thế nào là người trí tư duy điều đáng tư duy? Ở đây, người trí tư duy ba hành vi của ý. Những gì là ba? Người trí không ganh ghét, oán giận, si mê, thường hành chánh kiến, thấy tài sản của người khác không sanh tưởng niệm. Như vậy, người trí tư duy điều đáng tư duy. Thế nào là người trí luận thuyết điều đáng luận thuyết? Ở đây, người trí thành tựu bốn hành vi bởi miệng. Những gì là bốn? Người trí không nói dối, cũng không dạy người khác nói dối. Thấy người nói dối, ý không hoan hỷ. Đó gọi là người trí giữ gìn miệng mình. Lại nữa, người trí không nói thêu dệt, ác khẩu, tranh loạn kia đây. Cũng không dạy người khiến nói thêu dệt, ác khẩu, gây đấu loạn giữa người này người kia. Như vậy, người trí thành tựu bốn hành vi bởi miệng. Thế nào là người trí thành tựu ba hành vi của thân? Ở đây, người trí tư duy thân hành không có điều gì xúc phạm, song người trí lại tự mình không sát sanh, cũng không dạy bảo người sát sanh. Thấy người khác giết hại, tâm không hoan hỷ, tự mình không trộm cắp, không dạy bảo người trộm cắp. Thấy người khác trộm cắp, tâm không hoan hỷ, cũng không dâm dật. Thấy nữ sắc của kẻ khác, tâm không khởi tưởng, cũng không dạy bảo người khiến hành dâm dật. Nếu thấy người già thì xem như mẹ, người vừa như chị, người nhỏ như em, ý không cao thấp. Người trí đã thành tựu ba hành của thân như vậy. Đó gọi là những hành tích của người trí. Như vậy, này tỳ kheo, có ba tướng hữu vi này của hữu vi. Cho nên, này các tỳ kheo, hãy thường xả ly ba tướng của người ngu, trở nên phế bỏ ba điều sở hành của người trí. Các tỳ kheo, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 7. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có ba pháp này, vì không được giác tri, không được thấy, không được nghe, nên trải qua sinh tử mà chưa từng nhìn ngắm. ta và các ngươi trước đây chưa từng thấy nghe. Những gì là ba? Đó là giới hiền thánh, không được giác tri, không thấy, không nghe, nên trải qua sinh tử mà chưa từng nhìn ngắm. Ta và các ngươi trước đây chưa từng thấy nghe. Tam muội hiền thánh, trí huệ hiền thánh, không được giác tri, không thấy, không nghe. Này, như thân ta cùng với các ngươi thể đều giác tri, cấm giới hiền thánh, tam muội hiền thánh, trí huệ hiền thánh, thảy đều thành tựu, nên không còn tái sinh nữa, đã đoạn nguồn gốc sanh tử. Như vậy, các tỳ kheo hãy niệm tưởng tu hành ba pháp này. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 8. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có ba pháp rất đáng yêu thích mà người đời tham muốn. Ba pháp gì? Trẻ khỏe là pháp đáng yêu thích mà người đời tham muốn. Không bệnh là pháp đáng yêu thích mà người đời tham muốn. Tuổi thọ mệnh là pháp đáng yêu thích mà người đời tham muốn. Tỳ kheo, đó gọi là có ba pháp đáng yêu thích mà người đời tham muốn. Lại nữa, tỳ kheo, tuy có ba pháp đáng yêu thích mà người đời tham đắm này, nhưng lại có ba pháp không đáng yêu thích mà người đời không tham muốn. Ba pháp gì? Tỳ kheo nên biết, tuy có trẻ khỏe, nhưng ắt sẽ già. Pháp không đáng yêu thích mà người đời không tham muốn. Tỳ kheo nên biết, tuy có không bệnh, song tất sẽ bệnh. Pháp không đáng yêu thích mà người đời không tham muốn. Tỳ kheo nên biết, tuy có sống lâu, song tất sẽ chết. Pháp không đáng yêu thích mà người đời không tham muốn. Cho nên, này các tỳ kheo, tuy có trẻ khỏe, nhưng phải tìm cầu cái không già, đến niết bàn giới. Tuy không có bệnh, nhưng phải tìm cầu phương tiện để không có cái bệnh. Tuy có sống lâu, nhưng hãy tìm cầu phương tiện để không bị chết. Các tỳ kheo, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 9. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, giống như mùa xuân, trời mưa đá lớn, cũng lại như vậy. Nếu Như Lai không xuất hiện ở đời, chúng sanh sẽ rơi vào địa ngục. Bây giờ, người nữ vào địa ngục nhiều hơn đối người nam. Vì sao vậy? Tỳ kheo nên biết, do ba sự nên các loại chúng sanh thân hoại mạng chung rơi vào ba đường dữ. Những gì là ba? Đó là tham dục, ngũ nghĩ, trạo cử. Bị ba sự này quấn chặt tâm ý, thân hoại mạng chung rơi vào ba đường ác. Người nữ cả ngày tập hành ba pháp mà tự an trú. Ba pháp gì? Sáng sớm để cho tâm ganh tị quấn chặt mình. Buổi trưa là để cho ngủ nghỉ quấn chặt mình. Buổi chiều để cho tâm tham dục quấn chặt mình. Do nhân duyên này khiến người nữ kia thân hoại mạng chung sanh vào ba đường dữ. Cho nên, này các tỳ kheo, hãy niệm tưởng tránh xa ba pháp này. Bây giờ, Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng, ganh tị, ngũ, trạo cử, tham dục là pháp ác, lôi người vào địa ngục, cuối cùng không giải thoát. Vì vậy, phải lìa bỏ ganh tị, ngũ, trạo cử, và cũng xả bỏ dục, đừng tạo hành ác kia. Cho nên, này các tỳ kheo, hãy niệm tránh xa sự ganh tị, không có tâm keo kiệt, thường hành huệ thí, không tham ngũ nghĩ, thường hành không nhiễm, không đắm tham dục. Các tỳ kheo, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 10. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có ba pháp này, tập hành chúng, thân cận chúng, không hề biết chán đủ, lại cũng không thể đến chỗ tỉnh chỉ. Những gì là ba? Đó là tham dục, mà người nào tập pháp này, ban đầu không chán đủ. Hoặc lại có người tập uống rượu, ban đầu không chán đủ. Hoặc lại có người tập ngủ nghỉ, ban đầu không chán đủ. Này tỳ kheo, đó gọi là có người tập ba pháp này, ban đầu không chán đủ, lại cũng không thể đến nơi diệt tận. Cho nên tỳ kheo thường phải lìa bỏ ba pháp này, không gần gũi nó. Các tỳ kheo, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kệ tóm tắt: cúng dường ba thiện căn, ba thọ, ba khuất lộ, tướng pháp ba bất giác, yêu thích xuân không đủ.
Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.